This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý vị, quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình của làn sóng 1600 AM. Và hôm nay thì xin cáo lỗi cùng quý vị, chương trình tin tức về y khoa cũng như là những vấn đề liên quan đến cái vấn đề mà sức khỏe của quý vị do bác sĩ Trần Văn Thuần phụ trách thì đã đến với quý vị trễ hơn thường lệ. Và Thu Nga xin chào bác sĩ Trần Văn Thuần, chắc bác sĩ bị việc cộng đắp mô đúng không?
Cảm ơn chị và xin lỗi quý đính giả, tại vì cũng có nhiều công việc rồi, già tuổi già nó hay quên thôi, cũng chưa đến nỗi Alzheimer đâu chị, nói là lúc cuộc thì cũng nhớ.
Không có, nói là việc cộng đắp mô mà. Đúng. Dạ vâng, vì vậy cho nên hôm nay chúng ta chỉ có khoảng 25 phút mà thôi, thì hôm nay cái đề tài gì mà nóng bỏng nhất thì bác sĩ xin nói cho quý thính giả biết. Và vừa rồi thì quý vị cũng nghe một cái bài hát rất là hay của Trường Sa, đó là Giọt Nước Long Lanh qua tiếng ca của anh Dũng, đúng hay không bác sĩ?
Dạ vâng, đó là Giọt Nước Long Lanh của con Dũng. Mùa này mà cần ở trên kia biết là nóng quá, chứ dưới này thì còn rất là nóng, trên 90 mấy. Tại cái mùa này thường thường là nó đã bắt đầu qua mùa thu thì mà năm nay thì nó kéo dài, tại vì cái tình trạng về cái thời tiết ở đây nó rất là ly kỳ. Ở bên miền Đông thì là bị lụt lội đủ thứ, ở bên North Carolina, South Carolina, rồi còn bên Nam thì bên Nam Cali, trên Bắc Cali thì là bị cháy, vâng, cái tình trạng rất nhiều. Còn Houston thì cũng ở dưới Galveston cũng nước có lụt sơ sơ. Vâng, thì nhưng mà mỗi khi mà tới cái mùa này nó gần mùa thu mà nó bắt đầu gần mát đó, thì quý vị cũng nên để ý tới một cái việc mà mỗi năm đều cũng phải nhắc, nhưng mà cũng nên nhắc là tại vì nó rất là ảnh hưởng trực tiếp với chúng ta, mặc dù chúng ta thấy nó không có gì quan trọng, nhưng mà nguy hiểm đó là cái mùa cảm cúm, mùa cúm, nói là đúng hơn là cái mùa cúm flu đó. Thì quý vị nghe có vẻ thường lắm, nhưng mà quý vị cũng phải biết rằng mỗi năm đó những cái người mà lớn tuổi cỡ như tôi không dám nói gì Thu Nga, nhưng mà những người khác có thể nhiều người bị đau cảm cúm. Thiệt ra cái flu, cái cúm đó, thưa quý vị, nó là do siêu vi khuẩn, mà siêu vi khuẩn thì nó không có phải là nguy hiểm lắm, nhưng mà những cái người còn lớn tuổi thì nó bị cúm và có thể bắt người ta phải nằm nhà thương, và có những cái biến chứng mà rất nguy hiểm, đó là nó cúm đó nó làm cho cái hệ thống miễn nhiễm mình yếu, và có thể mình bị nhiễm trùng, nhiễm vi trùng vô đó thì là bị pneumonia. Thì có nhiều người quý vị cũng thấy là nhiều khi họ bị đau những cái bệnh rất là nặng, nhưng mà rốt cuộc khi họ ra đi là bị cái xương phổi, thì chắc quý vị cũng nghe. Cho nên cái vấn đề mà ngừa cái bệnh cảm cúm rất là quan trọng, với là có một cái quan trọng nữa là cái bệnh cúm là cái bệnh nó lây rất là nhanh đó chị Thu Nga và quý thính giả. Nó lây nhanh lắm, là như thế này, để tôi nói một cái thí dụ. Khi mà quý vị bị ho rồi đó, quý vị có thể tưởng tượng, tôi cũng không có để ý tới, đến lúc đọc mới biết, họ nói là khi mà mình hắt xì hơi một cái hay là mình ho một cái đó, thì cái hơi của mình nó đẩy ra từ dưới, nó ép cái ngực, nó đẩy cái hơi ra người, nó đi rất tại mấy mai một phút gì đó, nó rất là nhanh, nó đi xa lắm và nó văng xa lắm, cho nên có thể làm lây cho người khác. Đó là cái quan trọng nhất. Vì vậy cho nên cái mùa cúm là chúng ta ngừa là như thế nào để mà chúng ta không có bị phần của mình quan là mình không có lan truyền cái đó. Thì vì vậy cho nên cái vấn đề nó rất là quan trọng, cho nên tôi cũng phải nói những cái điều kiện để quý vị thấy tại làm sao mà chúng ta phải chích ngừa hàng năm như vậy đó. Tại vì cái mùa mà tới thường thường là mùa cúm vào khoảng là cuối tháng 9, và nó kéo dài tới cuối tháng 9 rồi bắt đầu tháng 10, rồi nó kéo dài tới tháng 2, có thể gây tháng 3, có nhiều khi nó trễ tới tháng 4, và có thể có những cái kêu là cái dịch này của nó lây lan rất là nhiều, mai mốt quý vị cũng sẽ nghe những cái chuyện đó đó. Thì và như vậy thì người ta mới nói là bây giờ mình phải chích ngừa cúm chưa? Chị Thu Nga đã để ý chuyện đó và sửa soạn chưa?
Dạ vâng, thưa Thu Nga, năm nào cũng chích và năm nay thì cũng giỏi lắm, đã chích rồi. Tuy nhiên cũng biết rằng có nhiều người họ không có bị ly với việc chích thuốc ngừa cảm cúm. Bác sĩ họ nói tôi chích vô thì tôi đau, mà tôi chích vô rồi đó thì cũng đâu có ngừa được đâu, tại có nhiều cái phần mà cảm cúm lắm. Cho nên là bác sĩ nghĩ như thế nào về những cái lời này ạ?
Họ nói này cũng là đúng một phần đó thưa chị Thu Nga. Tôi nói là có nhiều khi mình chích rồi nhưng mình bị, có thể mình bị, nhưng mà chút xíu nữa tôi cũng nói, mà thôi bây giờ tôi nói luôn bây giờ. Nếu mình có chích ngừa flu mà rồi có thể không phải tất cả mọi người, một số rất ít cũng vẫn cảm thấy có bị cúm. Nhưng mà lý do là như thế này, là tại vì cái mà chích ngừa cúm cho chị của quý vị năm nay đó là nó để nó ngừa những cái loại cúm từ năm ngoái. Chúng ta đâu có biết, tại vì cái siêu vi khuẩn cúm đó nó mutation, tức là nó thay đổi, nó thay hình đổi dạng, nó dữ lắm, nó thay hình đổi dạng hơi khác chút xíu. Cho nên người ta lấy cái từ năm ngoái, người ta mới làm ra cái vaccine, người ta bỏ vào trong trứng, người ta cấy, cái cách thức nó cấy như vậy để lấy những cái chất ở trong cái trứng đó để mà chích cho người. Thì quý vị thấy rằng nó, xin nói quý vị là khi người ta chích cho quý vị, không phải là người ta lấy cái siêu vi khuẩn, nó còn live, tức là còn active rồi đó, không phải cái loại đó. Người ta lấy những cái chất mà nó tiết ra những cái antibody để chích vô trong mình để mà nó ngừa, như vậy thì nó hơi khác. Nhưng mà nói là nếu vẫn bị thì cũng xin nói là nếu mà có bị rất ít thì có, nó cũng nhẹ, còn không thì chúng ta có thể bị nặng hơn. Thì đó là lý do, như vậy ai cũng nên chích. Và nên chích thì sở dĩ bây giờ là gần bắt đầu, bây giờ là 17, 18 tháng 9 rồi. Mà nếu bây giờ mà trong tuần này mà quý vị chích thì cũng vào khoảng là cuối tháng hay qua đầu tháng 10 nó bắt đầu, đó là cái mùa cúm nó bắt đầu đó. Thành nên quý vị, mà tôi cũng xin nói tôi cũng chưa chích, nhưng mà tôi sẽ đi chích trong tuần này, tôi phải lo rồi đó chị Thu Nga. Và quý vị thấy là cái chích những người lớn tuổi đó, thì nếu mà ai có Medicare gì đó, bảo hiểm gì đó đều free. Quý vị cũng thấy rằng Win trên đó, không biết là chị có thấy nó quảng cáo là flu shot 0 đồng, không tiền nào cũng tốn tiền đó. Thì quý vị cũng thấy như vậy đó. Mà tôi cũng nhớ năm ngoái tôi cũng chích Win, nhưng mà khi mà tôi đi vô trong cái target đó, thì trong đó nó có cái CVS, thì quý vị cũng biết là một cái điểm hàng thuốc rất là lớn. Thì ở đó nó cũng chích, mà sau khi quý vị chích xong nó còn cho 5 đồng một cái coupon nếu mua gì ở trong cái target nữa. Đại khái như vậy. Nếu quý vị sửa soạn đi, nhất là những người lớn tuổi, và nhất là những người có những cái bệnh mà kinh niên, ví dụ như bị tiểu đường, bị những bệnh về thận rồi gì đó, tất cả những gì bệnh gì khác trong người đó mà kinh niên đó, quý vị nên chích nữa. Là tại vì cái khi mà chúng ta bị những bệnh đó thì cái miễn nhiễm của chúng ta nó yếu đi và chúng ta dễ bị bệnh flu hơn. Mà như tôi nói nãy nữa là mình ngừa không có truyền, nhất là tại cái mùa này là cái mùa trẻ em nó nhập học nữa này đó, ở dưới này nó đã đi học được 1-2 tuần rồi. Thì các em ở trong trường thì quý vị biết nó vô trong đó nó dễ, nó lây với nhau nhiều đó, cho nên mình nên chích để mình không có cho các em nó không có bị, thì nó sẽ ngừa cho nó được nữa. Thì như vậy đó. Thì bây giờ là ai nên chích thì mình hồi nãy tôi nói là những người lớn tuổi, nhưng mà thực sự tất cả mọi người nên. Và cái cơ quan CDC ở bên Atlanta thì nó nói những người như là trên trẻ em trên 6 tuổi cho tới người lớn tuổi nữa thì đều phải nên chích ngừa, tất cả gần như tất cả mọi người, cả những người mà có thai cũng vậy nữa. Thì có nhiều người hỏi ủa tôi đang khỏe mạnh vậy nè mà bây giờ chích vô nhiều khi nó cũng có thể mình hơi ớn lạnh rồi gì đó, hơi đau nữa đấy, nhất là cái đau chích kim vô thì nó đau lắm, ngại lắm, nhiều người chích người rất là ngại. Cho nên mà lý do tại sao mà chúng ta khỏe mạnh mà chúng ta phải chích như vậy là tại vì những cái người mà nếu mà họ không có chích, họ nghĩ là họ không có cần blue shot đó, thì những cái người đó nó phải mình chích để mình, như tôi nói lại là người cho đừng có lây với người bên quanh nữa, và nhất là những người lớn tuổi, những người cao niên, những cái người cao niên cái hệ thống miễn nhiễm của nó rất là yếu, cho nên nó sẽ dễ bị bệnh hơn nữa. Thành ra mình nên ngừa, chích ngừa, và nhất là nếu mà trẻ em mà lần đầu chích tiêm chích thì nó chích tới 2 lần đó, thì cái đó quý vị tới cái chỗ Walgreens hay là tới cái chỗ mà sở y tế của chính phủ nơi mà quý vị ở hay là CVS gì đó thì hỏi đó, những cái người chích họ sẽ hỏi thăm, quý vị sẽ ký giấy rồi đàng hoàng này, người ta sẽ nói cho quý việc nữa đó.
Thường đó là đi chích ngừa tới ở chỗ văn phòng bác sĩ, nhưng mà cũng giống như bác sĩ nói đó, mình đi ra mấy cái tiệm mà thuốc tây nó chưa nó chích đó, ví dụ như Walgreens chẳng hạn, thì là quý vị là đã vừa chích thuốc free rồi còn được thêm 5 đồng coupon nữa, rất là tốt. Nhưng dạ ở bên này có đó bác sĩ. Thành ra cái việc mà nó đau đó mà so với cái việc mà mình nằm liệt một chỗ rồi mà nghĩa là mà bị cái con vi trùng mà cúm thì nó hoành hành ấy thì còn tệ hơn nữa. Nhưng mà bác sĩ, về cái việc mà rửa tay là một cái điều rất là quan trọng để mà ngừa bệnh cúm phải không thưa bác sĩ, khi mà mình đi bathroom?
Vâng, ngoài ra cái chuyện đó chúng ta rửa tay là tại vì như tôi nói là cái siêu vi khuẩn cúm nó lây dữ dội lắm, cho nên ta phải rửa tay sạch sẽ. Tất cả họ cũng đều nghĩ là quý vị vô trong cái restroom thì họ có để là những cái người nhân viên là phải rửa trước khi đi ra làm việc, để
cả
lây ở trong cái chỗ tay cầm vô trong đó mình đụng nó lây nhẹ lắm. Mà bây giờ cũng thấy nói là bây giờ có nhiều người sợ chích thì bây giờ có năm nay người ta sẽ dùng cái xịt vào mũi nhiều hơn. Hiện bây giờ đó năm nay là người ta đang sửa soạn để có thể nhiều người nào mà sợ cái chích đau đó thì có thể xịt mũi được. Cho nên quý vị có thể tới đó hỏi và người ta sẽ tùy theo cái chỗ đó nó có hay không, quý vị có thể chích vào họ chỉ nữa. Mà nhất là những trẻ em mới chích thì đó họ sẽ nói, ví dụ mới lần đầu tiên phải chích 2 lần mới được, còn những người lớn thì chỉ chích 1 lần mà thôi. Và ngay cả những người phụ nữ mà có thai cũng phải nên chích ngừa nữa, để có thể bị cái flu thì nó có thể nó truyền cho các cái trẻ em nó có bị bệnh như vậy thôi. Và hỏi chứ có gì những cái sai phép gì không, cái biến chứng gì không, thì thực sự là không có. Có thể chỗ đó nó hơi đau chút, nếu mà hơi đau chút xíu thì uống Tylenol, một vài Tylenol hoặc là uống nước được cho nhiều chút xíu rồi nghỉ cho chút xíu nó bớt, chứ không có gì nguy hiểm. Cho tới giờ này càng năm thì họ chế những cái loại thuốc ngừa để mà ít cái side effect này của nó, cho nên quý vị không có nên chích. Vì vậy đó thì nếu mà quý vị chưa chích bây giờ thì có thể một vài tháng, nếu mà quý vị đang, nhất là quý vị đang cảm là gì thì thấy bị sổ mũi chẳng hạn hay sốt thì chờ để cho nó qua cái đó, thì để rồi sau đó mình chích, từ từ mình chích cũng được đó. Đó là những cái điều mà tôi nói là quý vị nên sửa soạn cái lo cái mùa chích ngừa, thì chắc chắn là trong một vài tuần tới quý vị sẽ nghe báo chí TV nó nói là flu nó đang phát triển hành, mà có nhiều người là lo sợ những cái bệnh khác mà quên cái flu. Cái flu là năm nào cũng có, mà nó đã làm cho nhiều người, một năm nó tính là cũng mấy chục ngàn người vì chết vì cái biến chứng của cái flu, tức là những người lớn tuổi vô nằm trong bệnh nặng quá phải vô bệnh viện và có thể bị tử vong. Cho nên một cái việc mà chúng ta nên ngừa người thì là càng tốt hơn đó chị Thu Nga.
Dạ thưa bác sĩ, và như vậy đó thì người ta mà cần phải chích ngừa đó là điều chắc chắn như vậy. Nhưng mà bác sĩ có thể là cho biết cái vài cái triệu chứng mà flu để cho người ta cũng bảo thật tình thì lúc đó nó cũng đã trễ rồi. Tuy nhiên biết để mà đi thì cũng vẫn còn hơn không. Tại vì người ta cứ nói là tôi bị cảm thường thôi hay là tôi bị allergy thôi, thì cái đó nó đâu có đúng phải không bác sĩ?
Vâng, nó khác. Cái nếu mà quý vị bị cảm thì nó khác. Cảm tức là nó bị cold, common cold. Nó thì hơi sổ mũi tìm chút xíu và nó hơi sốt chút xíu. Còn cái cúm đó, cái cúm thì là nó sốt rất là nhiều, nó nhức mỏi nhiều lắm, rêm mẩy là nhiều lắm. Cho nên nó mình thấy mà nó hơi sốt nhiều hơn thì đó là bắt đầu đúng. Thì chúng ta có thể bị cúm. Mà nếu mà quý vị như vậy thì bây giờ lúc đó không có chích ngừa kịp đâu, phải tới bác sĩ cho những cái thuốc để mà có thể uống được ngừa làm cho cái thời gian bị cúm nó ngắn đi, và nó sẽ tránh những cái biến chứng. Nó cũng có thể làm những cái làm bị sưng phổi rồi để nó làm nặng hơn. Cho nên quý vị sẽ thấy khi mà quý vị tôi nhớ cũng lâu lắm rồi không phải ở đây từ Việt Nam thì bình thường thì mình cũng hơi sổ mũi chút xíu không ạ. Nhưng có một lần tự nhiên mình thấy nó nóng dữ dội lắm, và nó nóng rồi mình lại run đó à. Mình run cầm cập rồi đó, thì đó là cái đó mình thấy như vậy là khác, là phải đi bác sĩ liền để ngừa. Cho nên quý vị thấy cái chuyện cảm cúm là cái việc nó từ nó qua. Còn nếu mà mình bị mà cái cúm mà nó nhẹ đó, thì một thời gian mình uống nước, mình nghỉ ngơi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nghỉ làm, không có đi làm. Và người ta cũng khuyên các cái công sở, người ta khuyên các nhân viên mà nếu bị thấy bị cúm thì ở nhà, đừng có đi làm, để đi vô nó lây ra cho nhiều người, thì là nhiều người bị ở nhà để công việc nó còn bị nhiều hơn nữa. Thành quý vị nên mà nếu có đừng có đi làm, rồi đi lo mình điều trị cho nó ngắn, nó cần một cái thời gian để cho mình nghỉ ngơi, để cho nó khỏe, và đừng để có lây nữa. Đó là tôi muốn nói về cái bệnh về cảm cúm. Còn có bây giờ còn cái thời gian còn lại cũng hơi ít, thì tôi sẽ nói một cái những cái bệnh này là cái quý vị cũng thấy là chúng ta thường thường là bị cái bệnh mà cao máu nhiều lắm, thì chúng ta phải biết nó chút xíu. Thường thường có dịp nói, nhưng mà năm nay tôi lấy đây là một cái đề tài mà quan trọng mà tôi mừng. Ăn làm sao để mình làm sao đó, thì mình biết mình bị cao máu hồi trước rất là lâu, hồi đầu tiên đó thì họ cho mình con số như thế này này, để cái làm sao mình biết mình có cao máu. Thì cao máu nó có hai số trên và số dưới. Cái số trên là systolic, tức là do tâm thất nó bóp cái số nó lên nó cao. Còn cái khi mà nó giãn ra là tâm thất nó giãn ra, thì cái số dưới thấp có hai số. Và hồi trước đó, hồi cũng mấy chục năm về trước, thì tôi cũng có được học là họ nói vào khoảng nếu mà cái tuổi nào mà mình đo huyết áp đó, mà mình đo thí dụ mình 40 tuổi, thì tôi nói hồi trước không phải bây giờ, 40 tuổi mà mình đo số trên nó 140 á, dưới 140 á là mình bình thường. Nghĩa là mình 40 tuổi thì 140 là thường, còn nếu 50 thì thường thường cái cao máu nó nhiều hơn, có thể lên 150, có thể những người lớn tuổi 160, đôi khi cái máu nó cao lên. Cái đó hồi trước tính như vậy, nhưng mà sau này thì nó lại có những con số khác, thì bây giờ tôi sẽ nói là. Và một cái điều mà tôi khuyên quý vị là nên, quý vị nên, dù quý vị nào ở nhà hiện bây giờ có cái đo máu thì sử dụng nó biết cách rồi. Còn nếu chưa có thì nên mua cái máy đo máu 20-30 đồng ở ngoài Costco, ngoài Walgreens chỗ nào đó. Hiện giờ trước mặt tôi cũng có, thưa quý vị là tôi cũng đang bị cao máu đó, tôi cũng bị hai cao, hay quá tôi có cái thấp, hai cao của tôi là cao gì, hơi cao máu và cao mỡ, nó bị hai thứ. May quá tôi không bị cao đường, không có ba cao mà hai thấp, cái đường cũng có, nó vẫn nó ở vào cái mức mà không phải uống thuốc. Tôi không uống thuốc về tiểu đường, nhưng mà uống thuốc về cao máu và cholesterol đó, rồi thấp khớp thì tôi không có. May quá mới có được có hai cao, không có thấp. thì nên mua là như vậy, nên mua, quý vị nên mua là vì dù là quý vị đang 40-50 tuổi mà chưa có cao máu cũng nên mua, không sao cả. Đây một vài tuần mình đo một lần, nếu quý vị 140 năm đi bác sĩ mà không có, thỉnh thoảng mình đo chút xíu cũng được, hoặc đi ra ngoài tiệm thuốc quý vị thấy có cái phòng để đo, nhưng mình ở nhà nó rất là rẻ, mình đo. Bây giờ những cái máy mà đo đó nó cũng rất là tốt. Đo rồi quý vị bấm nó lại, memorize rồi nó lại, nó giữ lại cho mình biết, nó giữ lại một thời gian khá lâu. Đó, thì bây giờ tôi cũng có là tôi cũng đã đang ngồi trên bàn làm việc. Thì bây giờ tôi bấm trong đó thì tôi thấy, để tôi nói với chị Lương, hồi sáng này tôi mới đo của tôi, bây giờ nó nổi lên 135. Đó, quý vị thấy là tôi có uống thuốc đó, mà 135 như vậy là bình thường. Sau này họ nói 130-140, thường thường nó dưới 130 thì tốt, nhưng mà tôi đã uống thuốc thì bây giờ 135 thì cũng được đi. Rồi cái số trước đó nữa là cái gì, để quý vị thấy. Rồi ngày hôm qua của tôi là 130, có một lúc nó lên 147 đó, quý vị thấy nó sẽ hiện ra. Rồi 144 đại khái như vậy đó, quý vị nên mua có cái này để trong đó mình thấy, nếu mà khi nào mà nếu mà quý vị thấy nó lên bốn mươi mấy, năm mươi mấy, quý vị cũng đừng có ngại lắm, là có thể vì lúc đó là quý vị bị một cái việc gì đó, vợ cằn nhằn hay là chồng cằn nhằn hay con cháu nó la gì đó, hay là mình bực mình một cái gì đó thì nó hơi cao. Thì nếu mà quý vị thấy như vậy, quý vị ngồi bình tĩnh lại cho mình đo lại thì nó sẽ xuống. Và nếu quý vị đo thì nên đo cho nó đều cái giờ mình ghi đó, nơi nơi cái chỗ nào quý vị ngồi, một cái bàn nào, chỗ mình bàn làm việc mình có cái đo máu mình để là cục sẵn không sao hết trơn đó. Rồi mình ghi vào trong đó, buổi sáng dậy thường thường buổi sáng dậy thì qua cái đêm thì của mình nó hơi thấp chút xíu, mà buổi chiều mình đo thì nó cao, thì mình nếu vừa tập đo vừa sáng hay là chiều đó, rồi thấy nếu mà có cái gì nó cao quá thì chúng ta ngồi nghỉ ngơi chút, 10-15 phút sau nó bình tĩnh thì nó sẽ nó giảm xuống. Mà tôi cũng xin nói là quý vị, nhiều khi ở nhà đo không vậy nhưng mà tới bác sĩ thì nó lại cao hơn.
Tại sao tới bác sĩ sợ hay sao?
Tại sao sợ bác sĩ? Hoài gao syndrome, vâng, hoài gao tức là cái áo blue rồi trắng đó. Của y tá của bác sĩ thấy cái đó cái sợ, tới bác sĩ thì sợ đó, bác sĩ biết sợ chính gì đó. Nhưng cao thì cái đó là có thật tình là như vậy đó, nó sẽ làm cao. Mà kể cái chuyện này để cho vui luôn đó chị Thu Nga. Còn sinh viên tức là cách đây cũng đỡ gần 60 mấy năm, bây giờ tôi 84-85 tuổi, thì lúc là đang học y khoa cũng vào khoảng độ 21-22 tuổi đó, thì mỗi buổi sáng là mấy đứa trò vô ngồi lớp nhau nó cũng đo, lấy cái máy đo, và hôm đó không có giống bây giờ đâu, mình bấm bằng cái bóp rồi nó mình đo, có cái kim nó chở chỉ lên. Thì tôi đang đo cho thằng bạn đang đo cái nó thường, cái lát là tôi đo lại, thì tôi tự nhiên cái nó cao lên, nó rõ cái số nhưng mà nó cao lên, tôi nói ủa sao mà lạ quá, cái tự nhiên nó lên cao vậy. Thì thằng bạn ngồi trong phòng tôi nó nói bồ nó mới đi ngang ngồi kia, nó nhớ ngoài cái gì đó, nhớ ngoài như đó. Thì quý vị thấy là mình những cái chuyện đó nó làm cho mình nó lên thành, quý vị thấy mà nó cao lên quý vị cũng đừng có ngại, làm từ từ rồi nó sẽ xuống thôi đó. Nhưng mà có nhiều cái lý do, bây giờ tôi mới nói những cái triệu chứng nào mà bị cao máu đó. Thì là người ta nói là cái thường thường người ta nói là người lớn tuổi thì nó cao máu hơn, thì thực sự thì nó cũng có đúng một phần nhưng mà không có hẳn như vậy đó. Thì người ta phải, người ta tính là những cái người mà vào khoảng cái số mà systolic, cái số trên đó, trên 40 đó, thì nó sẽ hơi cao, và khoảng 70-78% nó sẽ hơi cao chút xíu. Đó là bình thường, mình nêu lên tới 50 tuổi đó thì nó lại tăng cái số đó, nó cao hơn chút xíu nữa, cái số huyết áp của mình nó lên như vậy đó, thành cái số đó nó cũng thay đổi nó. Nhưng mà là tôi nói cái quan trọng quý vị nhớ là nó không có phải đều với nhau đâu, có khi này khác, chứ không phải nghe tới bác sĩ mà nghe nói mà bây giờ tới quý vị tới khám mà thấy cao, bác sĩ ông cũng không cho thuốc đâu, ông phải đo lại, ông thử máu coi nó có cái gì khác hơn rồi mới cho nữa lại trình ra. Nhưng mà cái nguy hiểm của cái bệnh cao máu, vì vậy mà mình phải nên theo dõi nó như vậy. Và cái bệnh nguy hiểm thì quý vị biết là cái cao máu cho nó gây ra rất là nhiều cái biến chứng khác. Cao máu ở đây nó có thể làm cho nguy hiểm cho tới cái thận của quý vị này, có thể làm trên máu quý vị nó cũng cao lên, trên não quý vị nó cũng ảnh hưởng, có thể nó làm tim này, nó đại khái nhiều như vậy. Nhưng mà người ta nói là cái bệnh mà cao máu đó là tiếng Mỹ nó kêu là silent killer, tức là một cái kẻ mà giết người, mà giống như là các cái người mà nó đi ám sát người ta mà nó dùng cái súng hãm thanh đó. Silent killer đó, nên là nó bắn đục một cái mà không nghe tiếng nổ, cho nên nó tới, cho nên quý vị phải tự lo lấy, chứ không phải đến lúc mà quý vị thấy nó nhức đầu đủ thứ cả là như vậy được. Nó rất là nguy hiểm, vì vậy cho nên phải lo trước như vậy đó. Và cái số mà như tôi nói là quý vị trong có hai cái số, một cái số là cái trên, cái top đó, cái số ở cao trên đó, thì quý chừng nhất là quý vị đã lên 50-60 tuổi trở lên, là cao niên trở lên thì nên đo coi cái số trên nhiều hơn là cái số dưới. Số dưới cũng quan trọng, nhưng mà những cái mà nó nguy hiểm là cái số trên, tại vì lên cao là cái áp suất máu của mình mà nó căng quá, nó làm cái mạch máu nó có thể căng, giống như là mình bơm để mà đo máu đó, mình bơm thì hơi, hơi nó bóp ra, nó mạnh, nó căng lên, nó đè, có thể nó làm bể, làm cái bể, cái là tai biến mạch máu não, nó để bị sốc, nó có thể là nguy hiểm, cái số trên nó gây ra cái chuyện đó. Mà lúc đó, trước khi đó thì nó bị nhức đầu, quý vị phải để ý cái chuyện đó. Còn cái số dưới cũng không bao giờ, nó quá thấp. Quá thấp thì nếu quá thấp thì mình có thể bị xỉu nữa, chứ quên nguy hiểm. Nhưng mà để ý cái số trên trước, rồi ghi cả hai số, quan trọng là cái số trên như vậy đó. Và mình, người ta nói là cái một người, mỗi người nó có một cái áp suất. Có nhiều người thì thấy thường thường cái số nó tương đối nó cao hơn, miễn là nó đừng có lên xuống quá mức bình thường, nghĩa là hơi cao chút xíu, ví dụ tầm 40 mấy, 90 mấy, 140 mấy, nó lên xuống không có xây dịch nhiều, chứ đừng có khi thì 160, rồi có khi nó xuống 120, cái đó là nguy hiểm. Cũng như là số dưới nó thấp quá thì người ta cũng rất là nguy hiểm, người ta có thể bị xỉu dưới 7, 6, 70, như vậy rồi 80, 80 mấy, 90 cũng được, cái số đừng có cách xa quá. Và cái nói là người ta tưởng người nào cũng có thể bị cao máu không, có nhiều người, quý vị cũng thấy cái chuyện đó cũng hơi hiếm, nhưng mà cái cao máu đó nó có thể thay đổi, có nhiều người không bị được nếu mà người đó họ biết cái cách, là trước hết là họ thay đổi cái lối sống của họ đó. Nhiều khi nếu mà bác sĩ tới, bác sĩ mà thấy hơi cao thì họ không có cho, bác sĩ không có cho thuốc liền đâu, nói rằng cái bây giờ về nhà đó, ăn uống này có ăn mặn nhiều lắm không, đừng có nêm gì đó, thì mình đồ ăn mình nêm nó vừa thôi, mình cứ đừng nêm quá nhiều, ăn mặn bớt, ăn mặn đi, rồi ăn trái cây, rồi tập thể dục, cái lifestyle của mình, cái lối sống của mình đó, rồi mình bớt cái căng thẳng, cái stress, rồi bớt cái depression, nó cũng có bị lo lắng nhiều thì nó cũng có thể giúp được. Và cái chuyện đó, nếu mà quý vị, nếu mà khi mà thấy quý vị nó thấy máu nó hơi cao lên chút xíu đó, thì quý vị ngồi yên là bình tĩnh và hít vô chậm chậm và thở ra chậm chậm, thì từ từ cái số nó sẽ xuống. Thường thường thì chúng ta thở vào khoảng độ 12, 13, 14 lần một phút, quý vị có thể đếm được đó. Mà cái máy quý vị đo trong đó nó cũng chỉ cho quý vị biết là một cái phút đó quý vị nó đập được mấy chục lần. Rồi cái pulse này quý vị, cái nhịp tim nó đập bao nhiêu lần, mình phải đo trong đó, rồi nhịp thở của mình cũng vậy, để mình làm cho bớt, rồi mình ngồi để mà bình tâm lại, rồi từ từ nó có thể nó xuống được. Và quý vị, hồi nãy tôi nói là quý vị nên bớt cái vấn đề mà ăn muối nhiều là như vậy. Tôi nói như vậy, tôi đọc cái này quý vị cũng để ý, tôi cũng mới đọc và tôi cũng sẽ để ý là họ nói là nên bớt. Sở dĩ là cái người lớn tuổi thì nhiều khi ăn thấy cái gì nó cũng hơi lạc, là tại vì cái khứu giác của mình, cái vị giác của mình, mình không thấy mặn, nhưng mà thực sự là nó mặn, hơi mặn đó. Thành thì khi mà mình thấy như vậy thì mình bớt ăn đi, mình có thể nó hơi lạc lẽo chút xíu, dĩ nhiên là phải có muối, nhưng mà đừng có quá nhiều, hơi lạc lẽo chút xíu. Mình tập cho nó quen, cái cơ thể mình nó quen, thì nó có thể làm, nó giúp cho chúng ta càng ngày chúng ta bớt ăn mặn. Và tôi cũng nói thật là tôi đọc được cái đó thì tôi cũng ráng, bây giờ tất cả đều ăn, bây giờ mình ăn mình thấy nó lạc, nó không được ngon, nhưng mà quý vị nên cố ý để đừng có tăng cái đó. Dĩ nhiên là cần có muối, nó giúp nhiều vấn đề, trong cái vấn đề mà về trong cái cơ thể nó cần chất muối để nó làm những cái việc của các cái bắp thịt rồi gì, nhưng mà nó cao quá thì nó nguy hiểm, bởi vì nó bị cao máu đó. Cho nên một ngày ngoài nữa là cái chuyện là chúng ta phải tập thể dục, cái chuẩn tập thể dục là rất là quan trọng. Tập thể dục, tôi vừa mới nghe coi tivi hồi sáng nay thì phải đó, thì ông Dr. O, thì quý vị cũng biết ông có một cái chương trình ở trong cái channel của NBC, ông là một bác sĩ rất là giỏi, quý vị thấy ông cao ráo và cái người ông rất là thon thả, có thể mình nói hơi ông sẽ tập thể dục, ông bớt ăn đi, ông ăn một ngày có hai lần, ông càng bớt thì càng nhiều, nhất là những người lớn tuổi này, quý vị ăn bớt đi lại chút xíu cho nó hơi đói chút xíu đi thì nó sẽ tốt hơn. Tôi cũng đang muốn học cái đó thì tôi có cái bụng hơi bự bự đấy chị đúng không ạ?
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Rất là tốt. Mà, mà tôi, quý vị cũng thấy là tôi nói là tất cả những cái bệnh nào mà của bác sĩ mà tất cả những cái tài liệu tôi nói có bệnh gì thì họ cũng sau cùng một khuyên bệnh nhân là nên ăn uống bớt mặn, đừng ăn quá đường nhiều đường, ăn có rau cỏ, vegetable, rau cỏ, rồi trái cây, rồi bớt muối đi, và nhất là cái tập rất là quan trọng, cái tập rất là quan trọng, họ nói là every step count, quý vị có bước vài bước, quý vị đi bộ ở trong nhà, bất cứ chỗ nào, quý vị bước một vài bước, cái đó cũng là giúp cho cái sức khỏe của vị. Quý vị nên để ý chuyện đó, tôi cũng học cái đó, tôi cũng sẽ tự để ý, tôi cũng sáng mà cố mà vận động mỗi ngày, nếu mà quý vị có thời giờ thì đi tới 24 Hour Fitness, tôi không có thời giờ ở nhà, nhà tôi thì đi 24 Hour Fitness vô là tập bơi đủ thứ, rất là rẻ tiền, mà tôi ở nhà nhiều việc quá, thì tôi cũng ráng tôi tập, mà nhiều khi cố gắng buổi sáng, quý vị để chỗ nào cũng được, tôi hiện bây giờ tôi dùng cái gì, tôi cũng nói luôn là tôi dùng cái xe đạp, một cái chỗ đó quý vị, cái xe đạp của tôi mua nó, tôi dùng cũng 5-7 năm rồi đó, cái xe đạp mà nó có cái quạt ở dưới đó chị Thu Nga, mình đạp ở trên quạt nó mát lên nữa, mà mình làm như vậy mình ngồi vừa coi tivi luôn nữa.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều đã nhắc nhở là phải tập thể dục, nhất định là phải tập thể dục. Vâng, đến đây thì là chắc là phải tạm chia tay với bác sĩ rồi. Lần sau đó thì chúng tôi sẽ nói chuyện sớm hơn và đúng giờ thì là quý vị sẽ nghe bác sĩ với nhiều tin tức y khoa, những cái phương pháp mới để ngừa bệnh như thế nào. Cảm ơn bác sĩ một lần nữa và hẹn với bác sĩ trong kỳ tới.
Dạ, vâng, xin cảm ơn chị Thu Nga và xin cũng có lỗi quý vị là bị tuổi già đôi khi nó hơi quên. Mai mốt tôi sẽ nói làm sao để tuổi già nó bớt quên nha chị Thu Nga.
Dạ, đúng như vậy. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, chào bác sĩ. Dạ.